Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự diễn đàn chính sách pháp luật thúc đẩy hợp tác đầu tư thương mại Việt Nam-Trung Quốc tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam. Các địa phương tăng cường chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định IUU. Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai việc thành lập, chia tách, sáp nhập, đổi tên khu phố, ấp trên địa bàn thành phố theo nghị quyết 11 của Hội đồng Nhân dân. Nắng nóng, hạn mặn gia tăng ở nhiều địa phương gây ra tình trạng thiếu nước cho sản xuất và sinh hoạt của người dân. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Philippines lần đầu tiên tham dự hội nghị thượng đỉnh ba nước và ra tuyên bố chung nhấn mạnh cam kết chung về một Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Mexico chính thức khởi kiện Ecuador lên Tòa án Công lý Quốc tế liên quan vụ tấn công Đại sứ quán tại thủ đô Quito. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự diễn đàn chính sách pháp luật thúc đẩy hợp tác đầu tư thương mại Việt Nam-Trung Quốc với sự tham dự của hơn 450 đại diện doanh nghiệp hai nước. Đây là diễn đàn thứ hai nhằm thúc đẩy hợp tác đầu tư thương mại giữa hai nước được tổ chức trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội. Tham dự diễn đàn có lãnh đạo các bộ ngành, địa phương và hàng trăm doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có đại diện lãnh đạo nhiều tập đoàn, tổng công ty nhà nước đang hoạt động kinh doanh trong các ngành kinh tế trọng yếu. Về phía Trung Quốc có Phó Tổng Thư ký Ủy ban Thường vụ Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc Hồ Hiểu Lê, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại tỉnh Vân Nam Vương Thụ Phần, Phó Chủ tịch Chính quyền tỉnh Vân Nam Lưu Dũng. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
Được tổ chức tại tỉnh Vân Nam, địa phương có chung đường biên giới với Việt Nam, là một trong những động lực tăng trưởng của khu vực Tây Nam Trung Quốc, có vị trí kết nối quan trọng với các nước ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng. Diễn đàn là cơ hội để hai bên cùng nhau chia sẻ về các xu hướng, cơ hội hợp tác mới đầu tư, các giải pháp cải cách môi trường đầu tư của mỗi nước. Phát biểu tại diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định lãnh đạo cấp cao, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn ủng hộ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các địa phương Việt Nam tăng cường hợp tác cùng có lợi với các địa phương Trung Quốc, trong đó có tỉnh Vân Nam. Quốc hội Việt Nam sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ để hợp tác giữa các địa phương Việt Nam với Vân Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Để phát huy hơn nữa tiềm năng, thế mạnh của hai bên, Chủ tịch Quốc hội gợi mở hai bên đẩy nhanh kết nối chiến lược phát triển, sớm triển khai có hiệu quả các văn bản hợp tác đã ký trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình vừa qua, nhất là kế hoạch hợp tác kết nối giữa khuôn khổ hai hành lang, một vành đai với sáng kiến vành đai con đường, hiệp định và nghị định thư về việc xây dựng cầu đường bộ qua sông Hồng. Khu vực biên giới bát sát Việt Nam và bá sái Trung Quốc, kế hoạch hành động giai đoạn 2023-2026 triển khai bản ghi nhớ giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Chính quyền Nhân dân tỉnh Vân Nam Trung Quốc về tăng cường hợp tác kinh tế thương mại và các bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác đường sắt, bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác viện trợ phát triển đường sắt qua biên giới. Hai bên sớm thống nhất phương án kết nối đoạn tuyến đường sắt giữa ga Lào Cai Việt Nam và ga Hà Khẩu Bắc Vân Nam Trung Quốc. Theo Chủ tịch Quốc hội, đó là các hạng mục quan trọng để thúc đẩy các hoạt động giao thương giữa hai bên. Trên cơ sở tiềm năng thế mạnh về quy mô vốn, trình độ công nghệ, kinh nghiệm quản lý, Chủ tịch Quốc hội cho rằng các doanh nghiệp của Vân Nam có ưu thế khi đầu tư vào một số ngành lĩnh vực tại Việt Nam như công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp, công nghệ cao, công nghiệp sinh học, kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, đường cao tốc, đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị. để phát huy hơn nữa cơ chế hiện có, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các cơ quan hữu quan cần bám sát nhu cầu thực tế của nhân dân hai bên, kiến tạo môi trường kinh tế thuận lợi để các hoạt động xuất nhập khẩu, đầu tư kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu vực có thể tiến ra các thị trường quốc tế. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.
Đây cũng là cơ hội tốt để chúng ta cùng chia sẻ về những xu hướng cơ hội đầu tư mới, giải pháp cải cách môi trường đầu tư của mỗi nước, đồng thời đưa ra những đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác, hướng đến sự thành công chung của các doanh nghiệp khi đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam và tại Vân Nam, Trung Quốc. Với vai trò là cơ quan lập pháp quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao các hoạt động của nhà nước, Quốc hội Việt Nam đã và sẽ luôn đồng hành cùng với cả hệ thống chính trị để ban hành nhiều chính sách phù hợp, xây dựng khung khổ pháp lý minh bạch, công bằng, toàn diện, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài nói chung và các doanh nghiệp Trung Quốc nói riêng kinh doanh đầu tư thuận lợi và thành công ở Việt Nam. Và chúng tôi luôn coi thành công của các bạn chính là thành công của chính mình. Qua đó, chúng ta cùng nhau cụ thể hóa các thành quả mới, nội hàm mới của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc, đưa quan hệ hai đảng, hai nước không ngừng phát triển, đi vào chiều sâu, ổn định, tốt đẹp và bền vững lâu dài.
Tại diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu hai nước đã chứng kiến các doanh nghiệp hai nước trao các bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực hàng không, tài chính, chuỗi cung ứng, thiết kế chế tạo hệ thống robot, dây chuyền tự động ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào sản xuất và thương mại sản phẩm cà phê tại Trung Quốc và Việt Nam, thương mại ngành hoa tươi, thúc đẩy hợp tác giao lưu giữa hai bên trong lĩnh vực hoa tươi. Trong khuôn khổ chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội, Vietnam Airlines ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với các đối tác Trung Quốc với tổng giá trị gần 450 triệu đô la Mỹ.
Trước đó cũng tại tỉnh Vân Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp lãnh đạo một số tập đoàn của Trung Quốc. Phóng viên Lê Tuyết tiếp tục đưa tin.
Tiếp Chủ tịch tập đoàn Sanwa, Jonathan Choi, Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh và đánh giá cao những kết quả đầu tư của tập đoàn ở Việt Nam với tổng đầu tư là khoảng 5 tỷ đô la Mỹ và tiếp tục phát triển tại Việt Nam, đặc biệt là khu công nghiệp tại Lào Cai. Theo Chủ tịch Quốc hội, kết nối giao thông đường bộ, đường sắt giữa Vân Nam và các tỉnh thành Việt Nam, trong đó có tuyến Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, có ý nghĩa chiến lược quan trọng đối với cả hai nước. Cùng với đó, cầu đường bộ qua sông khu vực biên giới, hợp tác xây dựng cửa khẩu thông minh, tăng cường trao đổi hàng hóa chính ngạch trên nền tảng thương mại điện tử là những cơ hội tiềm năng giữa Vân Nam và các tỉnh phía Bắc của Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội mong muốn tập đoàn tập trung thúc đẩy hợp tác giữa các tỉnh biên giới Việt Nam với các tỉnh của Trung Quốc, nghiên cứu kết nối, hợp tác ba bên trong chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực kết nối chuỗi giá trị sản phẩm. Tại cuộc tiếp lãnh đạo Tập đoàn Đầu tư Năng lượng Vân Nam chuyên về năng lượng với ba mảng chính, năng lượng, logistics, năng lượng xanh, Chủ tịch Quốc hội cho biết các tỉnh phía Bắc của Việt Nam có tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo trên cơ sở quy hoạch điện 8 của Việt Nam. Tập đoàn có thể nghiên cứu tham gia với vai trò đối tác phát triển mới một số năng lượng sạch. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh hợp tác xây dựng cửa khẩu thông minh, đẩy nhanh thông quan hàng hóa, mong doanh nghiệp hai nước tăng cường đầu tư vào thị trường của nhau cả thương mại, đầu tư, sản xuất. Quốc hội Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện để các doanh nghiệp thực lực đầu tư lâu dài tại Việt Nam. Tiếp ông Nghi An Minh, Tổng Giám đốc Công ty Bưu chính Vân Nam thuộc Tập đoàn Bưu chính Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội gợi mở Công ty Bưu chính Vân Nam có thể hình thành sàn giao dịch với sản phẩm nông nghiệp. Tại Việt Nam có các sản phẩm ô cốp trong nông nghiệp rất tiện dụng và phát triển. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Công ty Bưu chính Vân Nam và các doanh nghiệp bưu điện Bưu chính Việt Nam tăng cường hợp tác chuỗi cung ứng, logistics, xuất nhập khẩu. Vân Nam là cửa ngõ quan trọng của Trung Quốc mở ra với các nước Đông Nam Á, nên Công ty Bưu chính Vân Nam cần tận dụng cơ hội này. Tiếp ông Tôn Vinh Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu máy và Toa xe Đại Liên thuộc Tập đoàn Đầu máy và Toa xe Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết nhu cầu đầu tư đường sắt ở Việt Nam rất lớn. Bên cạnh dự án trọng điểm là đường sắt cao tốc Bắc Nam nối Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, giữa Việt Nam và Trung Quốc có 3 tuyến đường sắt được lãnh đạo hai nước quan tâm thúc đẩy là Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Móng Cái, Hạ Long, Hải Phòng và Hà Nội, Đồng Đăng, Lạng Sơn. Chủ tịch Quốc hội mong muốn Công ty Đầu máy và Toa xe Đại Liên thúc đẩy cùng các cơ quan chức năng của hai nước sớm triển khai các dự án này và tham gia đầu tư, kinh doanh các cấu phần của đường sắt như đầu máy, toa xe tại Việt Nam.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
chương trình thời sự trưa tiếp tục với các tin quan trọng. Kết luận tại cuộc họp về các giải pháp quản lý thị trường vàng trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, chủ động thực hiện kịp thời, hiệu quả các giải pháp, công cụ điều hành thị trường vàng theo quy định để can thiệp kịp thời, xử lý ngay tình trạng giá vàng miếng trong nước, giá vàng quốc tế chênh lệch ở mức cao, bảo đảm thị trường vàng hoạt động ổn định, lành mạnh, công khai, minh bạch và hiệu quả.
Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung thực hiện nghiêm các quy định tại Nghị định số 24 của Chính phủ, trong đó theo dõi sát diễn biến giá vàng thế giới, trong nước và theo chức năng nhiệm vụ thẩm quyền được giao, với các công cụ điều kiện đã có, chủ động thực hiện kịp thời hiệu quả các giải pháp, công cụ điều hành thị trường vàng theo quy định để can thiệp kịp thời, xử lý ngay và luôn tình trạng giá vàng miếng trong nước và giá vàng quốc tế chênh lệch ở mức cao, bảo đảm thị trường hoạt động ổn định, lành mạnh, công khai, minh bạch, hiệu quả. Khuyến khích sản xuất và xuất khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ, tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người lao động, kiểm soát chặt chẽ bằng các công cụ đã có, không ảnh hưởng đến tỷ giá, dự trữ ngoại hối nhà nước, không để xảy ra tình trạng trục lợi, đầu cơ, thao túng, đẩy giá. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác giám sát, quản lý, điều hành thị trường vàng, nhất là việc cương quyết phải có hóa đơn điện tử trong việc thực hiện các giao dịch mua bán vàng để nâng cao tính minh bạch, cải thiện hiệu quả giám sát, điều hành, bảo đảm thị trường vàng hoạt động an toàn, hiệu quả, công khai, minh bạch, xử lý thu hồi ngay giấy phép hoạt động đối với doanh nghiệp không thực hiện nghiêm quy định của pháp luật.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia.
Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch này, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được phân công là cơ quan chủ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện các bộ ngành địa phương. Các quy định tại hiệp định này có thể áp dụng trực tiếp toàn bộ nên không đặt ra vấn đề ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới hoặc sửa đổi, bổ sung hay bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để thực hiện hiệp định. Trên cơ sở những nội dung nhiệm vụ chủ yếu trong kế hoạch thực hiện này và căn cứ chức năng nhiệm vụ đã được phân công, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới giáp Campuchia được phân công là cơ quan chủ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện các bộ ngành địa phương mình để kịp thời ban hành vào thời điểm hiệp định có hiệu lực.
Tối qua tại Hà Nội diễn ra lễ tôn vinh hợp tác xã tiêu biểu và trao giải thưởng ngôi sao hợp tác xã năm 2024 cho 100 hợp tác xã tiêu biểu do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức. Phóng viên Minh Long thông tin.
Đánh giá cao sáng kiến của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trong tổ chức chuỗi các sự kiện Tháng Hành động vì Hợp tác xã năm 2024 và lễ tôn vinh các hợp tác xã tiêu biểu, đồng thời biểu dương những nỗ lực cố gắng của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã đạt được trong thời gian qua, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái khẳng định, Nghị quyết 20 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp cũng như những khó khăn, thách thức ở trong nước, để thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị quan tâm đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã và hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Liên minh Hợp tác xã các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới.
Các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã phát huy tinh thần chủ động với những biến động, tự lực vươn lên, chuyển biến mạnh mẽ cả về tư duy, nhận thức và hành động, phát triển các tổ chức kinh tế tập thể gắn với tích cực đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, chuyển đổi xanh, tăng cường liên kết chuỗi giá trị, phát triển cả số lượng và chất lượng thành viên, chất lượng lao động tham gia. Đối với hợp tác xã đạt giải ngôi sao hợp tác xã năm 2024 được tôn vinh hôm nay, cần tiếp tục đi đầu trong hợp tác liên kết sản xuất kinh doanh, xây dựng phát triển thương hiệu sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và thế giới, tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ giúp cho có thêm nhiều hợp tác xã khác phát triển.
Chống khai thác IUU, hành động vì hình ảnh quốc gia, thương hiệu quốc gia về thủy sản trên trường quốc tế. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan nhấn mạnh điều này tại hội nghị triển khai các điểm mới theo nghị định sửa đổi các nghị định về thi hành luật thủy sản và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.
Một trong những điểm mới quan trọng của nghị định bổ sung sửa đổi đối với nghị định 26 về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thủy sản, đó là đơn giản hóa một số thủ tục hành chính liên quan đến bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản, đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực, bổ sung quy định kiểm soát tàu nước ngoài khai thác vận chuyển, chuyển tải thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác cập cảng Việt Nam và kiểm soát thủy sản sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác được vận chuyển bằng tàu container nhập khẩu vào Việt Nam. Đáng lưu ý là nghị định mới bổ sung quy định về quản lý hệ thống giám sát tàu cá, trong đó quy định rõ trách nhiệm của trung ương và địa phương trong việc quản lý, sử dụng hệ thống giám sát tàu cá. Thuyền trưởng, chủ tàu cá phải chấp hành nghiêm cảnh báo của thiết bị giám sát hành trình tàu cá, không được đưa tàu vượt qua ranh giới vùng được phép khai thác thủy sản trên biển. Ông Trần Đình Luân, Cục trưởng Cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết thêm.
Điều 44 quy định rất rõ đối với nhà cung cấp, đối với chất lượng của thiết bị giám sát hành trình, đối với niêm phong, đối với kẹp chỉ của các bên tham gia. Tương đương với nó là cái điều 35 trong cái nghị định 42 xử phạt là đối với các cái hành vi vi phạm cái gì thì sẽ xử phạt được tương ứng đối với cái thiết bị giám sát hành trình này. Thì trước đây là giao ban về IUU thì các địa phương cứ nói lên là bây giờ chúng ta phải đưa ra quy chuẩn về tiêu chuẩn về thiết bị giám sát hành trình thì bây giờ nó nằm ở điều này.
Đối với nghị định 42 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, nghị định sửa đổi bổ sung đã quy định tăng thời gian xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, bổ sung xử phạt hành chính các vi phạm quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, quy định về nuôi trồng và khai thác thủy sản. Để chuẩn bị tốt nhất cho đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sang Liên minh châu Âu EU báo cáo về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo không theo quy định chống khai thác EU, cũng như tiếp đón đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu EC sang Việt Nam về gỡ thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan đề nghị các bộ ngành và địa phương cũng như các cơ quan chuyên môn của Bộ trên dưới phải đồng lòng, quyết liệt hành động chống khai thác EU, đáp ứng tốt nhất các khuyến nghị của EC.
Tôi đề nghị chúng ta thống nhất nhau một điều, đây là vấn đề không phải là EU, mà đây là chúng ta hành động vì hình ảnh quốc gia, thương hiệu quốc gia trên trường quốc tế. Vượt qua EU đã khó rồi, nhưng mà để hướng tới một ngành ngư nghiệp hay ngành kinh tế thủy sản minh bạch, trách nhiệm, bền vững, đây là một tiền đề đầu tiên phải vượt qua. Để rồi từ đó là chúng ta chuẩn bị cho ba cái trụ cột trong cái kinh tế thủy sản, khai thác, nuôi trồng và bảo tồn biển. Chúng ta thảo luận với tinh thần vừa thẳng thắn, đồng thời với một tâm thế là phải hành động thực sự.
3 tháng đầu năm nay, tình hình kinh tế xã hội tỉnh Quảng Nam còn nhiều khó khăn. Tăng trưởng âm, thu ngân sách sụt giảm, giải ngân đầu tư công thấp, hàng trăm doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động là những nỗi lo của địa phương này. Tin của phóng viên Long Phi, thường trú tại miền Trung.
Điểm sáng hiếm hoi là dù tăng trưởng kinh tế giảm, nhưng quy mô GDP tỉnh Quảng Nam đã đạt hơn 26,2 nghìn tỷ đồng. Địa phương này nằm trong nhóm tỉnh, thành phố có quy mô kinh tế lớn, chiếm vị trí số 29 trên 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Hiện các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Các doanh nghiệp bất động sản chịu áp lực từ lãi vay, tiến độ giải phóng mặt bằng, nợ thuế, nợ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp chưa đạt hiệu quả. 3 tháng đầu năm nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có 620 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, hàng chục doanh nghiệp giải thể, chờ làm thủ tục giải thể. Trong khi đó, chỉ có 300 doanh nghiệp mới gia nhập thị trường. Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam yêu cầu các đơn vị địa phương tập trung bằng biện pháp tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, tuyệt đối không thêm rào cản đối với doanh nghiệp và người dân. Các ngành địa phương tập trung xử lý các dự án, những vấn đề tồn động kéo dài.
Trên tinh thần là vận dụng tối đa các quy định của pháp luật có lợi, quyền lợi và lợi ích chính đáng của doanh nghiệp. Tôi nói từ chính đáng và hợp pháp đó này. Đọc văn bản mà làm sao đó mà an toàn nhất thì giữ cho mình, còn lại những thứ mà có thể hiểu lúc nào khắc được thì thôi lơ luôn để cho nó an toàn thì rất là khó. Chỗ nào mà cảm thấy là có cái biểu hiện của hệ thống chính trị là làm khó làm dễ, không sẵn sàng đồng hành với doanh nghiệp thì các anh chị có thể phản ánh trực tiếp với cá nhân tôi.
Tình trạng thiếu nước phục vụ sinh hoạt sản xuất không chỉ diễn ra tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nhiều địa phương miền Trung và Tây Nguyên cũng đang phải đối mặt với tình trạng này. Tại Bình Thuận, địa phương có 41 xã phường thị trấn bị thiếu nước sinh hoạt cục bộ, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của gần 27.000 hộ dân với gần 76.000 người. Bình Thuận cũng có hơn 960 ha cây trồng vụ đông xuân thiếu nước tưới, ảnh hưởng đến năng suất. Trong khi đó, nắng nóng gay gắt vẫn đang tiếp diễn, khiến việc thiếu nước sản xuất sinh hoạt có thể sẽ diễn ra tại nhiều khu vực trên địa bàn Bình Thuận. Phản ánh của phóng viên Đoàn Sĩ thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Thuận, đến nay toàn tỉnh có 961 ha cây trồng vụ đông xuân năm 2023-2024 thiếu nước tưới, ảnh hưởng đến năng suất. Riêng tại huyện Hàm Thuận Nam, địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng bởi nắng nóng khô hạn, có 365 ha cây thanh long và rau màu thiếu nước tưới. Không chỉ thiếu nước cho sản xuất, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận hiện còn thiếu nước sinh hoạt cục bộ. Đến nay, có 41 xã phường, thị trấn thiếu nước sinh hoạt cục bộ, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của 26.872 hộ dân với hơn 75.918 người. Người dân ở đây chủ yếu sử dụng nguồn nước tưới từ sông suối nên vào mùa nắng nóng thường thiếu hụt.
Dân ở đây càng là xài nguồn nước từ sông, ao đề là ô nhiễm. Không bảo đảm vệ sinh đó nên là thấy cái nguồn nước sạch, ống nước sạch đi trước nhà thì rất ham. Nhưng mà tới bữa nay là trên 3 tháng đầu vẫn chưa có.
Khoan mặt nước không đủ, khoan cỡ 152, sâu lắm nhưng mà nước nó không đủ cung cấp. Như cái 5 hectare này khoan không nhiều chứ không cỡ 25 cái giếng khoan mà không có nước. Bây giờ cái dàn chuối nó héo rồi, trái nó cũng không được căng. Mà 10 ngày nữa là xong rồi đó, mình chấp nhận. Hồi đó có thể là một năm mình thu trên 200 triệu một hectare. Còn bây giờ cái lứa này thì cái lứa thu lỗ nặng rồi.
Chúng mới là có cái đường ống nước sạch đi qua, nhưng thực chất có nói tiếng có ống nước sạch chứ mà cũng không bao giờ mà có đủ nước. 25 tới miết tới bây giờ là nước nó không có một hộ nào để cho dân xài, cho nên cái tình hình này hết sức là dân bức xúc chứ không phải không đó. Còn nguồn nước mà hiện tại bây giờ mà số hộ thiếu nước xài á, là người ta mua là từ các cái xe chở tới là mua mẫu cái tiệt nước vậy là 300.000, có chỗ là 350, chứ nước đâu có đâu xài.
Tính đến cuối tháng 3, lượng nước tại các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn Bình Thuận là trên 115 triệu mét khối, đạt 31,7% công suất thiết kế, thấp hơn cùng kỳ 38,85 triệu mét khối. Hiện nay, trên địa bàn Bình Thuận có nhiều hồ chứa nhỏ đã xuống mực nước chết, nhất là khu vực phía nam của tỉnh. Để chủ động ứng phó với tình hình thiếu nước và hạn hán năm 2024, Công ty Khai thác Công trình Thủy lợi Bình Thuận sẽ ưu tiên điều tiết cấp nước sinh hoạt, dịch vụ của người dân, cấp nước cho gia súc, vật nuôi và nước cho sản xuất nông nghiệp. Ông Nguyễn Hữu Phước, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Thuận cho biết, hiện nay địa phương chỉ chủ động nguồn nước tưới cho hơn 53.000 ha trên 350.000 ha đất sản xuất nông nghiệp, khoảng 16% diện tích, nên vào mùa khô hạn rất khó khăn. Giải pháp lâu dài phải xây dựng các hồ chứa. Theo quy hoạch, Bình Thuận sẽ có hai hồ chứa nước lớn gồm hồ Capet với trên 51 triệu mét khối đã được Quốc hội thông qua nhưng triển khai chậm. Hồ Lan Ngà Ba với dung tích thiết kế trên 400 triệu mét khối cần sớm được xây dựng.
Có được như vậy thì phía Nam Bình Thuận mới đảm bảo chủ động nước cho sản xuất nông nghiệp và cho sinh hoạt cũng như cho công nghiệp. Đối với nước sinh hoạt, vừa qua thì tỉnh Bình Thuận cũng đã có chủ trương cho thực hiện giải pháp là nhanh chóng triển khai nâng cấp 15 hệ thống công trình nước sạch để mà dẫn nước cho người dân. Những cái vùng khô hạn này tỉnh đã chỉ đạo là địa phương là chủ động là mua nước, chở nước cho dân để mà đảm bảo nước sinh hoạt.
Hiện nay, tại Bình Thuận, một số hồ chứa như Ba Bào, Tà Mon, Cà Dây, Sông Quào bị bồi lắng nhiều, không đảm bảo dung tích thiết kế, làm giảm năng lực cấp nước của công trình. Vì vậy, ngành nông nghiệp Bình Thuận cũng cần tính đến phương án nạo vét lòng hồ để tăng lượng nước tích trữ trong mùa khô hạn.
Trước tình trạng hạn hán mặn xâm nhập đang diễn ra vô cùng khắc nghiệt tại đồng bằng sông Cửu Long, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đã chỉ đạo cho Lữ đoàn Vận tải 659, Cục Hậu cần Quân khu tổ chức 3 tàu vận tải xuất phát từ thành phố Cần Thơ vận chuyển gần 1.700 mét khối nước ngọt cùng các dụng cụ trữ nước để cấp miễn phí cho người dân một số địa phương tại tỉnh Cà Mau. Phản ánh của phóng viên Phạm Hải.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau, toàn tỉnh có hơn 2.600 hộ dân bị thiếu và không chủ động được nguồn nước sinh hoạt, trong đó có hơn 1.700 hộ đặc biệt khó tiếp cận nguồn nước do không khai thác được nước ngầm, kênh rạch khô cạn, đường bị sụt lún, giao thông bị chia cắt. Đặc biệt tại xã Biển Bạch, huyện Thới Bình, từ trước Tết Nguyên Đán đến nay, có hơn 300 hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nhất là tại ấp Thanh Tùng và ấp 18, chị Nguyễn Thị Đậm ở xã Biển Bạch, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau cho biết.
Nước là 3 tháng rồi, rồi đến Tết bây giờ. Sinh hoạt hàng ngày thì nó khó khăn lắm. Nên chỉ mua nước cái ghe để sinh hoạt trong gia đình. Quá mừng, quá vui, không biết em cảm xúc, không biết nói sao. Nỗi lòng mình hết trơn á. Cảm ơn uống người đội với mạnh thường quân thôi.
Ông Trần Văn Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Biển Bạch, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, chia sẻ. Được sự quan tâm của quân khu 9 đưa tàu lấy nước từ nơi khác để hỗ trợ bà con, phục vụ nhu cầu sinh hoạt.
cũng đáp ứng được cái nhu cầu bà con chủ động trong việc lúa. Việc thứ hai nữa bà con cũng có cái điều kiện tắm giặt. Tới đây với địa phương sẽ có ý kiến về trên, rồi có cái việc đầu tư rất là lâu dài và dài hạn cho bà con sử dụng. Tính toán và cái việc mở chợ bồn cho bà con là trước mắt thôi. Còn nói lâu dài sử dụng mà nó ổn trong mùa khô hạn thì chúng ta phải tính đến cái việc xây bồn hay là xây hầm gì đó để cho bà con chứa nước mưa để sau này khi mà hạn hán bà con lấy cho bà con sử dụng.
Thượng tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Nam Hùng, thuyền trưởng tàu 18, 11, 58, tiểu đoàn 84, lữ đoàn vận tải 659, cục hậu cần quân khu 9 cho biết.
Khắp nước của người dân, đó là trách nhiệm của người lính đời thường. Chúng tôi cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ để cấp nước cho mọi người dân. So với những chuyến công tác khác thì chuyến công tác này là rất đặc biệt, thì chúng tôi rất là vinh dự là được cấp nước cho người dân, tận tay tới một người dân. Đó là niềm vinh dự của mỗi cán bộ chiến sĩ của lữ đoàn 659.
Vận chuyển nước ngọt cung cấp miễn phí cho bà con vùng hạn sẽ được lực lượng vũ trang quân khu 9 thực hiện từ nay đến hết mùa khô, tùy thuộc vào tình hình thời tiết, yêu cầu của các địa phương và nhu cầu sinh hoạt của người dân.
Tiếp theo chương trình là một số thông tin về thời tiết.
Thưa quý vị, trưa và chiều nay nắng vàng trải đều khắp ba miền. Đáng chú ý là ở khu vực Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38. Riêng khu vực miền Đông Nam Bộ có nơi trên 38 độ. Khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ. Dự báo về chiều tối và đêm, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông vài nơi, với cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nắng nóng ở khu vực Nam Bộ dự báo có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Còn đối với các tỉnh thuộc Tây Bắc Bắc Bộ, dự báo từ ngày mai nắng nóng có khả năng mở rộng ra nhiều khu vực. Các tỉnh thuộc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trưa và chiều nay trời nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 32 độ, dự báo về tối và đêm thấp nhất còn khoảng 22 đến 26, có nơi dưới 21 độ.
Tin chúng tôi mới nhận, sáng nay Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao của nước ta đã đến dâng hoa và thăm khu di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh tại số 8991 phố Nam Hoa Sơn, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Trong lưu bút tại khu di tích, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã viết: "Tôi và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rất xúc động khi đến thăm khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Côn Minh, nơi lưu giữ rất nhiều hình ảnh và tư liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Trong suốt những năm tháng cách mạng tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt chân tới nhiều nơi trên thế giới, trong đó Trung Quốc là nơi người gắn bó nhất và có thời gian hoạt động cách mạng lâu nhất, cùng với các vị lãnh đạo tiền bối của Đảng, Nhà nước Trung Quốc, viết lên trang sử vẻ vang về sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình trong sự nghiệp cách mạng hai nước, đặt nền móng cho mối quan hệ hữu nghị, đồng chí, anh em Việt Nam-Trung Quốc. Chúng tôi chân thành cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vân Nam, thành phố Côn Minh đã gìn giữ và tu bổ khu di tích Hồ Chí Minh, một minh chứng sống động cho quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Chúc quan hệ Việt Nam-Trung Quốc mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững." Chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý. Sáng nay theo giờ Nhật Bản, hội nghị thượng đỉnh ba bên Mỹ-Nhật Bản-Philippines lần đầu tiên được tổ chức tại Nhà Trắng, Washington của Mỹ. Tại hội nghị, các bên đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì trật tự ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đồng thời cam kết tăng cường hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực an ninh hàng hải. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Nhật Bản thông tin.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh ý nghĩa của việc tăng cường hợp tác giữa ba bên có thể tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho mọi người dân ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cũng như trên toàn thế giới. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cho rằng hội nghị thượng đỉnh ba bên lần đầu được tổ chức là cuộc gặp mang tính lịch sử, nhất là trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng, nhiều thách thức chung. Vì vậy, sự hợp tác nhiều tầng giữa các đồng minh và giữa các quốc gia có cùng chí hướng là điều rất quan trọng để duy trì và củng cố trật tự quốc tế. Trong khi đó, phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos cho rằng mối quan hệ vững chắc và sâu sắc giữa ba quốc gia là kết quả tự nhiên thông qua hợp tác với tư cách vừa là những người bạn, vừa là đối tác và trên cơ sở tôn trọng sâu sắc nền dân chủ, quản trị và pháp quyền của nhau. Ba bên đều có sự đồng thuận về một tầm nhìn chung và theo đuổi hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trên cơ sở những đồng thuận trên, ba nhà lãnh đạo chia sẻ quan ngại sâu sắc về các hành động gây hấn cũng như những nỗ lực đơn phương thay đổi hiện trạng ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, đồng thời nhất trí tăng cường hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực an ninh hàng hải, trong đó bao gồm cả việc tiến hành tuần tra chung trên biển. Ba nhà lãnh đạo cũng xác nhận sẽ thúc đẩy hợp tác quốc phòng, tiến hành tổ chức các cuộc tập trận chung giữa lực lượng phòng vệ và hải quân của mỗi nước. Đồng thời, Mỹ và Nhật Bản cam kết sẽ hỗ trợ Philippines hiện đại hóa quân đội. Lãnh đạo ba nước cũng đưa ra tín hiệu rằng sẽ tiếp tục tổ chức nhiều cuộc gặp tương tự trong thời gian tới, và cuộc gặp này được xem là sự khởi đầu giúp thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác giữa ba nước.
Sau hội nghị thượng đỉnh ba bên, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio có bài phát biểu tại phiên họp chung của cả hai viện Quốc hội Mỹ. Đây là lần đầu tiên sau 9 năm một Thủ tướng Nhật Bản mới lại có bài phát biểu trước lưỡng viện Quốc hội Mỹ.
Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cho rằng trong nhiều năm qua, Mỹ đã định hình và nỗ lực duy trì trật tự quốc tế dựa trên sức mạnh kinh tế, ngoại giao, quân sự và sức mạnh công nghệ. Tuy nhiên gần đây, trật tự quốc tế dựa trên tự do và dân chủ đang phải đối mặt với nhiều mối đe dọa và thách thức. Nhà lãnh đạo Nhật Bản nhấn mạnh không chỉ Mỹ mà cả Nhật Bản với vai trò là đối tác toàn cầu cũng có trách nhiệm to lớn tham gia vào duy trì trật tự quốc tế, đồng thời kêu gọi sự đoàn kết chung giữa Mỹ và Nhật Bản. Chúng ta đang ở ngã ba đường để xác định kỷ nguyên tiếp theo trong lịch sử nhân loại. Trật tự quốc tế mà Mỹ đã xây dựng qua nhiều thế hệ đang đối mặt với những thách thức mới, tự do và dân chủ đang bị đe dọa trên toàn cầu. Lợi ích quốc gia của Nhật Bản là bảo vệ tự do, dân chủ và pháp quyền. Đất nước Mỹ sẽ không đơn độc trong việc duy trì trật tự quốc tế. Nhật Bản sẽ kề vai sát cánh và cùng Mỹ thực hiện sứ mệnh này. Thủ tướng Kishida Fumio là nhà lãnh đạo thứ hai của Nhật Bản từng phát biểu tại cuộc họp chung của Hạ viện và Thượng viện Mỹ. Trước đó là cố Thủ tướng Abe Shinzo vào năm 2015. Đây là đặc quyền thường dành cho những đồng minh thân cận nhất của Mỹ.
Chính phủ Mexico chính thức khởi kiện Ecuador lên Tòa án Công lý Quốc tế, đồng thời yêu cầu Liên Hợp Quốc đình chỉ tư cách thành viên của nước này. Căng thẳng giữa Mexico và Ecuador đã gia tăng kể từ cuối tuần trước, khi lực lượng chức năng của quốc gia Nam Mỹ tấn công Đại sứ quán Mexico tại Quito để thực hiện việc bắt giữ cựu Phó Tổng thống Ecuador Jorge Glass. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
Trong đơn kiện gửi lên Tòa án Công lý Quốc tế, chính phủ Mexico yêu cầu tòa án ban hành một loạt biện pháp tạm thời trong thời gian đưa ra phán quyết cuối cùng, bao gồm đình chỉ tư cách thành viên của Ecuador, cho phép Mexico thu hồi tài sản tại đại sứ quán và nơi ở riêng của phái đoàn ngoại giao. Theo Tổng thống Mexico Manuel López Obrador, vụ kiện sẽ đảm bảo hành động tương tự sẽ không lặp lại ở bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới và luật pháp quốc tế được đảm bảo. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mexico Alicia Bárcena nhấn mạnh,
mục đích của việc khởi kiện Ecuador là nhằm buộc nước này phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại mà việc vi phạm nghĩa vụ quốc tế của nước này gây ra cho Mexico. Thứ hai là đình chỉ tư cách thành viên Liên Hợp Quốc của Ecuador cho đến khi nước này công khai xin lỗi và thừa nhận những vi phạm đối với những nguyên tắc và chuẩn mực cơ bản của luật pháp quốc tế.
Phản ứng trước động thái của Mexico, Ngoại trưởng Ecuador Gabriel Sommerfeld cho biết, Ecuador sẽ bảo vệ hành động của mình và giờ không phải là lúc thảo luận về việc xin lỗi. Nước này đồng thời cho rằng cựu phó tổng thống Jorge Glass là một mục tiêu phạm tội chứ không phải là lý do chính trị và Mexico lẽ ra không nên xem xét quyền tị nạn cho chính trị gia này. Trong khi đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh vấn đề đình chỉ tư cách thành viên của một quốc gia đã được nêu trong Hiến chương Liên Hợp Quốc và đây là vấn đề do các quốc gia thành viên quyết định.
Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF Georgieva vừa đưa ra dự báo lạm phát đang giảm nhanh hơn dự kiến nhưng vẫn chưa hoàn toàn được kiểm soát.
Trong bài phát biểu của mình tại một sự kiện của Hội đồng Đại Tây Dương, bà Georgieva cho biết tỷ lệ lạm phát chung ở các nền kinh tế tiên tiến là 2,3% trong quý tư năm ngoái, giảm đáng kể so với mức 9,5% được quan sát tại thời điểm 18 tháng trước và xu hướng giảm này dự kiến sẽ tiếp tục vào năm nay. Bà cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các ngân hàng trung ương duy trì sự độc lập và đưa ra quyết định lãi suất dựa trên dữ liệu sắp tới.
Trong giai đoạn này, điều quan trọng gấp đôi là các ngân hàng trung ương phải duy trì sự độc lập trong các quyết định của mình. Sự tin cậy về chính sách là rất quan trọng trong cuộc chiến khôi phục sự ổn định về giá. Các nhà hoạch định chính sách phải cẩn trọng trước những lời kêu gọi cắt giảm lãi suất sớm, vì việc nới lỏng sớm có thể gây ra những bất ngờ về lạm phát mới, thậm chí có thể cần phải thắt chặt tiền tệ hơn nữa. Và mặt khác, chúng ta phải thừa nhận rằng việc trì hoãn quá lâu có thể tác động tiêu cực đến hoạt động kinh tế.
Delaying too long could pour cold water on economic activity.
Bà Georgieva tiết lộ rằng báo cáo triển vọng kinh tế thế giới dự kiến công bố vào tuần tới cho thấy sự tăng trưởng toàn cầu mạnh hơn một chút nhờ hoạt động tích cực của Mỹ và nhiều nền kinh tế thị trường mới nổi. người đứng đầu IMF không đưa ra dự báo mới cụ thể, nhưng thừa nhận khả năng phục hồi của nền kinh tế toàn cầu là do các yếu tố như thị trường lao động mạnh mẽ, lực lượng lao động ngày càng tăng, tiêu dùng hộ gia đình bền vững và giảm bớt các vấn đề về chuỗi cung ứng. Triển vọng tăng trưởng toàn cầu trong 5 năm tới của IMF chỉ ở mức trên 3%, thấp hơn nhiều so với mức trung bình lịch sử là 3,8%.
Không gian mạng đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế khi trở thành công cụ hữu hiệu để tiếp cận khách hàng, và điều này được thể hiện rõ nét trong việc đóng góp của TikTok vào nền kinh tế Australia. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Australia, thông tin.
Oxford Economics vừa công bố báo cáo cho thấy nền tảng TikTok đóng góp 1,1 tỷ đô la Australia vào nền kinh tế Australia trong năm 2023 thông qua các hợp đồng quảng cáo và marketing trên nền tảng này. Không chỉ vậy, TikTok cũng góp phần tạo ra 13.000 việc làm tại Australia. Báo cáo cũng cho thấy 38% người sử dụng TikTok, tương đương với 3,2 triệu người dân Australia, trung bình một tháng mua một sản phẩm đã được nhìn thấy trên nền tảng này. Và 41%, tương đương với 3,5 triệu người sử dụng TikTok, đã đến ăn tại các nhà hàng hoặc ghé thăm các cửa hàng được gợi ý trên TikTok. 21%, tương đương với 1,8 triệu người mua vé nghe nhạc khi nhìn thấy quảng cáo trên TikTok. Thông tin này được đưa ra trong khi dư luận Australia đang thảo luận về khả năng cấm TikTok do lo ngại về an ninh. Tuy vậy, đến nay, chính phủ Australia cho biết không có kế hoạch cấm nền tảng này hoạt động tại nước này.
Thời sự tiếng nói Việt Nam.
Thông tin nhanh,
bình luận sâu,
tương tác đa chiều.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, cách đây 49 năm, Sài Gòn được giải phóng, đất nước được thống nhất. Mô hình tổ chức tự quản hai cấp gồm khu phố ấp, tổ dân phố, tổ dân nhân dân được xây dựng và vận hành từ những ngày đầu thành lập chính quyền thành phố cho đến nay. Đây là mô hình tự quản xuất phát từ nhu cầu thực tiễn ở một đô thị có mật độ dân số đông và có những đóng góp to lớn là cầu nối quan trọng giữa người dân và chính quyền. Tuy nhiên, sự đổi mới của các quy định pháp luật về cơ cấu tổ chức bộ máy, quy định về thực hành dân chủ cơ sở đặt ra yêu cầu phải thực hiện việc sắp xếp khu phố theo quy định của Trung ương cũng như thành phố Hồ Chí Minh. Hiện việc thành lập, chia tách, sáp nhập, đổi tên khu phố ấp trên địa bàn thành phố theo nghị quyết số 11 của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đang được tiến hành khẩn trương và nghiêm túc, nhận được sự ủng hộ của nhân dân cũng như sự đồng lòng hưởng ứng của những người trong cuộc. Phóng viên Hà Khánh đề cập về vấn đề này.
Ông Phạm Ngọc Trang, 72 tuổi, từng có 3 nhiệm kỳ hoạt động ở khu phố, trong đó 2 nhiệm kỳ là bí thư chi bộ khu phố kể. Ngày xưa khi còn làm công chức, cứ nghĩ việc ở khu phố, tổ dân phố không nhiều và đơn giản. Khi về hưu, tham gia làm, ông mới thấy việc phức tạp, nhiều và điều hành không khác gì một thành phố, một địa phương thu nhỏ khi có đầy đủ tất cả đầu việc như xây dựng đảng, phát triển kinh tế, xã hội. Trong đợt sáp nhập, chia tách khu phố lần này, ông Phạm Ngọc Trang được tin tưởng tiếp tục làm bí thư chi bộ khu phố 18 của phường Hiệp Bình Phước. Ông Trang cho biết, trong đợt này cũng có khá nhiều người dù vẫn tràn đầy nhiệt huyết, mong muốn cống hiến, nhưng do lớn tuổi, đi lại khó khăn, lại không theo kịp với sự phát triển của công nghệ nên đã vui vẻ dừng lại. Còn những người ở lại tiếp tục cống hiến hết mình cho sự phát triển của quê hương đất nước với một tâm thế mới, với những điều kiện tốt hơn, tiếp tục trau dồi kiến thức, học hỏi công nghệ để theo kịp thời đại.
Trước đây là chúng tôi làm là cống hiến thôi, không nói đến cái chuyện hưởng thụ đâu. Nhưng mà bây giờ làm được cái này đó thì mới có điều kiện để mà nhắc nhở anh em. Với một cái mức lương như vậy cũng là tương đối rồi. Rồi anh em phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát dân hơn. Khi mà anh tuyên truyền chủ trương đường lối sách của Đảng, Nhà nước mà trình độ anh thấp, và bây giờ thời đại bây giờ anh giải thích mà không đến nơi đến chốn thì không thấm được.
Làm việc ở khu phố, tổ dân phố, đa số là những người cao tuổi, chủ yếu là hưu trí tích cực tham gia hoạt động của địa phương. Từ trước đến nay, chế độ chính sách, tiền lương và các khoản phụ cấp cho những cán bộ không chuyên trách này là không nhiều, đôi khi chỉ mang tính tượng trưng. Sau đợt sáp nhập này, thành phố Hồ Chí Minh sẽ không còn tổ dân phố và một bộ phận cán bộ làm ở tổ dân phố, khu phố phải nghỉ. Dù những người quanh năm ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng này cũng vui vẻ đón nhận, nhưng chắc chắn tâm tư là chuyện không tránh khỏi. Nắm được điều đó, hiện nay việc công bố nghị quyết 11 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về thành lập, chia tách, sáp nhập, đổi tên khu phố, ấp được tất cả 312 xã phường, thị trấn tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức một cách trang trọng, ấm áp, tôn vinh những con người đã cống hiến cả đời cho sự phát triển của địa phương. Ông Văn Công Hải Triều, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng khối Dân vận phường Tân Định, quận 1 cho biết, thời gian qua, phường tăng cường vận động, tuyên truyền, giải thích đây là thực hiện chủ trương của Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh là Nghị quyết 11. Ngoài ra, phường cũng có hoạt động quan tâm chăm lo, thực hiện theo hướng dẫn của thành phố. Theo đó, người hoạt động dưới 10 năm sẽ được phường khen thưởng, quà tri ân. Với người làm từ 10 đến 30 năm, đề xuất cấp quận và trên thì đề xuất cấp thành phố.
Thực tế ra thì mình cũng là tri ân thôi, quà cáp tri ân, vận động động viên. Chứ còn thực ra thì cũng không thể nào bằng một cái vật chất để mà nói lên hết vấn đề. Tại thực ra là những nhân sự mà không dân trách ở khu phố với tổ dân phố thì đều là người ta làm bằng tâm huyết, nhiệt tình thôi. Giống như mình hồi xưa ông bà nói ăn cơm nhà dắt đồ về hàng tổng. Thành ra bây giờ nói chung thì các cô, các chú cũng vui vẻ thực hiện cái chủ trương chung.
Không thể phủ nhận vai trò cầu nối của tổ dân phố, tổ nhân dân trong gần 5 thập kỷ qua. Tuy nhiên, sự đổi mới của các quy định pháp luật về cơ cấu tổ chức, bộ máy, quy định về thực hành dân chủ cơ sở đặt ra yêu cầu phải thực hiện việc sắp xếp khu phố theo quy định của Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh. Thực hiện nghị quyết số 11 sẽ có 299 trên 312 phường, xã, thị trấn thuộc Thành phố Thủ Đức và 21 quận huyện sẽ sắp xếp lại. Sau khi hoàn thiện sắp xếp, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có 4.861 khu phố ấp thành lập mới, từ 27.377 tổ chức giảm còn 20.516 tổ chức. Tinh giản nhân sự từ gần 64.300 người xuống còn khoảng 43.800 người, giảm hơn 20.000 người. Giảm quy mô số hộ gia đình của khu phố ấp cũ xuống còn 500 hộ đối với phường, thị trấn và 350 hộ đối với xã. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đề nghị các cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phải kịp thời nắm bắt và giải quyết ngay các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Đồng thời báo cáo ngay cho cấp ủy cao hơn để kịp giải quyết, không để phát sinh phức tạp. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổng kết, khen thưởng, hoàn thành công tác thực hiện nghị quyết 11 này vào cuối quý 2 hoặc đầu quý 3. Thành phố dự kiến sẽ khen thưởng, tặng quà tri ân kèm thư tri ân của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho khoảng 64.300 cá nhân có nhiều thành tích khi tham gia hoạt động khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân. Ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh.
Đề nghị tập trung quan tâm để làm sao chúng ta ổn định tình hình. Trước hết là tư tưởng, tâm tư, tình cảm của cán bộ, của người nghỉ, của người tiếp tục làm. Và chúng ta chuẩn bị, mặc dù chúng ta đã triển khai trước giờ rồi, nhưng đây là thời điểm cao điểm và có thể xảy ra các cái vấn đề phát sinh. Do vậy chúng ta cần phải có sự tập trung lãnh đạo trực tiếp ở đây là các quy cơ sở.
Việc chia tách, sáp nhập các khu phố đang được triển khai rất thuận lợi tại các địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh. Với mô hình nào thì vẫn rất cần phát huy vai trò của cán bộ không chuyên trách ở cơ sở, tạo điều kiện để lực lượng này hoạt động, làm tốt vai trò cầu nối giữa nhân dân, chính quyền trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
Trang tin đầu tư tài chính.
Các biên tập viên Thành Trung và Xuân Lan kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay giá vàng thế giới đã lên đến 2.376 đô la Mỹ một ounce, tương đương 72,3 triệu đồng một lượng. Đây là phiên thứ 8 liên tiếp mà giá vàng phá vỡ các kỷ lục. Trong nước, giá vàng SJC giảm 100.000 đồng một lượng, đang được giao dịch ở mức mua vào là 82.200.000 đồng một lượng và bán ra là 84.200.000 đồng một lượng. Giá vàng ròng Thăng Long của công ty Bảo Tín Minh Châu không có biến động, đang được giao dịch ở mức mua vào là 76.280.000 đồng một lượng và bán ra là 78.180.000 đồng một lượng.
Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố là 24.046 đồng một đô la, tăng 10 đồng một đô la so với hôm qua. Giá đô la tại các ngân hàng thương mại sáng nay được niêm yết ở mức 24.800 đồng một đô la mua vào và 25.170 đồng một đô la bán ra.
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo số 160 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về các giải pháp quản lý thị trường vàng trong thời gian tới. Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước xử lý ngay tình trạng giá vàng miếng trong nước và giá vàng quốc tế chênh lệch ở mức cao, đảm bảo thị trường vàng hoạt động ổn định, lành mạnh, công khai, minh bạch và hiệu quả.
Theo báo cáo triển vọng phát triển châu Á, tháng 4 năm 2024 được ADB công bố hôm qua, kinh tế Việt Nam được kỳ vọng đạt mức tăng trưởng 6% trong năm 2024 và 6,2% trong năm 2025.
Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch sáng nay khá chậm bởi tâm lý thận trọng của cả bên mua và bên bán. Nhóm cổ phiếu bất động sản là tâm điểm của dòng tiền. Bộ ba cổ phiếu NVL DIG và VHM dẫn đầu thanh khoản thị trường trong hầu hết phiên giao dịch sáng nay. Bên cạnh đó, PDR, DXG, TCH cũng thuộc top 10 cổ phiếu giao dịch sôi động nhất thị trường. Nhóm trụ cột ngân hàng phân hóa mạnh với sự tăng giảm đan xen. Tuy nhiên, một số mã cổ phiếu có vốn hóa lớn khởi sắc ở nửa cuối phiên giao dịch giúp VN Index giữ được đà tăng nhẹ. Kết thúc phiên giao dịch, VN Index tăng 5,95 điểm lên 1.264,15 điểm. HNX Index tăng 0,35 điểm lên 239,42 điểm.
Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
Thưa quý vị và các bạn, các đơn vị nghiên cứu thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa ra báo cáo quý 1 năm 2024, điểm chung là bức tranh thị trường căn hộ chung cư tại thành phố vẫn chưa sôi động, chưa xảy ra tình trạng sốt giá. Phản ánh của phóng viên Duy Phương thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Theo CBRE Việt Nam, nguồn cung mới tại Thành phố Hồ Chí Minh còn hạn chế, đã dẫn tới số lượng căn hộ tiêu thụ cũng thấp so với cùng kỳ năm ngoái cũng như so với quý trước. Cụ thể, có khoảng 500 căn hộ được chào bán ra thị trường. Đánh giá đây là số lượng căn hộ chào bán thấp nhất trong một quý trong khoảng 15 năm trở lại đây. Tỷ lệ hấp thụ quý 1 năm 2024 là khoảng 80% với tổng số căn hộ chung cư bán được là hơn 600 căn, giảm 74% so với quý 4 năm 2023. Nhìn chung ở khu vực phía Nam, CBRE Việt Nam nhận định tỉnh Bình Dương là địa phương nổi bật có nhiều hoạt động chào bán tích cực và có số lượng giao dịch sôi động. Mặt bằng giá chung cư ở Thành phố Hồ Chí Minh không có sự thay đổi. Cuối quý 1 năm 2024, giá sơ cấp đạt mức 61 triệu đồng một mét vuông, không thay đổi so với quý trước và giảm khoảng 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Bà Phạm Ngọc Thiên Thanh, trưởng bộ phận nghiên cứu và tư vấn của CBRE Việt Nam nói:
cái sức nóng của Hà Nội nó chưa lan tới Thành phố Hồ Chí Minh, bởi vì là cái một phần lớn cái nguồn cầu của thị trường chung cư Hà Nội là được đóng góp từ người mua nhà và nhà đầu tư ở tại Thành phố Hồ Chí Minh đi ra Hà Nội. Hiện nay thì các hầu hết các dự án mà được dự định là chào bán mới ở tại Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian sắp tới thì các chủ đầu tư họ đều có xu hướng là một là giữ nguyên giá hoặc là chỉ là tăng nhẹ.
Bà Huỳnh Thị Hương Giang, Phó Giám đốc Savills Việt Nam nhận định thị trường Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có đặc thù khác nhau, do đó không có sự tương quan về mặt giá. Theo bà Giang, căn hộ ở Hà Nội trước đây luôn có giá thấp hơn Thành phố Hồ Chí Minh và chủ đầu tư ở trong nước. Hiện tại, ở Hà Nội xuất hiện các chủ đầu tư nước ngoài cũng như dự án ở phân khúc cao cấp hơn khiến cho mức giá trung bình ở Hà Nội tăng. Tuy nhiên, tương quan giá với thị trường Thành phố Hồ Chí Minh vẫn là thấp hơn, bà Giang nói.
Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh á, bởi vì mình không có nguồn cung mới, thì do đó cái giá cả họ định nó vẫn đang neo ở cái mức cao trước đây. Và nhìn về triển vọng tương lai đi, chúng ta vẫn thấy một cái nguồn cung hạn chế và đa số những cái dự án được mở bán trong thời gian đến người ta vẫn sẽ phải bán ở mức giá cao, bởi vì họ đã tốn chi phí cơ hội cao, chi phí phát triển quỹ đất cao.
Thưa quý vị và các bạn, sau một ngày nghỉ thả lỏng, hôm nay, đội tuyển U23 Việt Nam tiếp tục ra sân tập chuẩn bị cho vòng chung kết giải vô địch U23 châu Á 2024 sắp diễn ra tại Qatar từ ngày 15 tháng 4 cho đến ngày 3 tháng 5. Tham dự giải có 16 đội được chia thành 4 bảng. U23 Việt Nam ở bảng D và sẽ lần lượt gặp Kuwait vào ngày 17 tháng 4, Malaysia vào ngày 20 tháng 4 và Uzbekistan vào ngày 23 tháng 4. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chia sẻ về mục tiêu mà ông cùng các học trò hướng tới tại giải đấu lần này.
Trong thời điểm khó khăn như thế này, Liên đoàn bóng đá cũng không đặt trách nhiệm nặng nề với chính cá nhân tôi đối với viên trưởng cùng đội U23. Liên đoàn bóng đá chỉ ra nhiệm vụ làm sao cố gắng đá thật là tốt, và một cái nhiệm vụ tôi nghĩ rằng là không phải dễ dàng nhưng không phải quá khó, và tôi nghĩ đó rất là hợp lý. Chúng tôi sẽ dùng toàn tâm toàn sức vượt qua cái vòng bảng.
Đêm qua theo giờ Việt Nam, đội tuyển U16 nữ Việt Nam đã thi đấu ấn tượng và thắng đậm đội bóng đến từ châu Phi U16 nữ Botswana với tỷ số 5-0 ở trận ra quân giải bóng đá U16 nữ giao hữu quốc tế do UEFA tổ chức tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Sau trận đấu này, U16 nữ Việt Nam lần lượt gặp các đối thủ rất mạnh là U16 nữ Mỹ vào ngày 13 tháng 4 và U16 nữ Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 16 tháng 4. Tham dự giải giao hữu có 8 đội được chia thành 2 bảng. Bảng A gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ, Việt Nam và Botswana. Bảng B có Trung Quốc, Paraguay, Uganda và xứ Wales.
Vào đầu tháng 5 tới, giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2024 sẽ khởi tranh tại Bà Rịa Vũng Tàu. Giải năm nay tiếp tục có sự tham gia của 8 đội. Năm nay, đội nữ Hà Nội 1 bổ sung một số cầu thủ chất lượng từ tuyến trẻ. Mục tiêu mà Thái Thị Thảo, cùng các đồng đội hướng tới tại giải năm nay là cạnh tranh chức vô địch. Tuyển thủ quốc gia này chia sẻ:
Thành phố Hồ Chí Minh đã bị mà mòn, nhưng mà Thái Nguyên Tinh Ti cũng như là than khoáng sản cũng rất là đầu tư, và người ta có sự kết hợp lâu năm với nhau thì đó sẽ là những đối thủ nặng ký để cho bọn em có thể là sẽ cạnh tranh chức vô địch.
Sau 4 năm gián đoạn vì những lý do khác nhau, giải bóng chuyền nữ quốc tế CUP VTV9 Bình Điền sẽ được tổ chức trở lại vào tháng 5 tới tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Tham dự có 5 đội trong nước gồm VTV Bình Điền Long An, UAB Bank Ninh Bình, Hóa chất Đức Giang Lào Cai, Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước, U20 Việt Nam cùng 3 đội nước ngoài là câu lạc bộ Tứ Xuyên Trung Quốc, PFU Blue Kết Nhật Bản và U20 Thái Lan. Ông Ngô Văn Đồng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền, đơn vị đồng tổ chức giải cho biết:
Chúng tôi cũng kỳ vọng là sau 4 năm quay trở lại với thành phần những đội hàng đầu cho Việt Nam và những đội tên tuổi ở nước ngoài, những cái nền bóng chuyền phát triển ở khu vực, thì tôi tin rằng là sẽ có một cái chất lượng cao và sẽ mang đến những cái trận đấu hấp dẫn đỉnh cao, và tôi cho rằng là nó sẽ thành công tốt đẹp.
Rạng sáng nay 12 tháng 4 diễn ra 4 trận tứ kết lượt đi Europa League mùa giải 2023-2024. Một bất ngờ lớn đã xảy ra khi Liverpool thua đậm Atalanta 0-3 ngay trên sân Anfield. Tiền đạo Gianluca Scamacca lập cú đúp cho đội khách vào các phút 38 và 60. Bàn còn lại của Atalanta được tiền vệ Mario Pasalic ghi vào phút thứ 83. Huấn luyện viên Jurgen Klopp bày tỏ sự thất vọng với việc Liverpool thua đậm ngay trên sân nhà.
Chúng tôi đã chơi một trận đấu thực sự tồi tệ và thua là xứng đáng. Atalanta đã chơi tốt, họ gây ra cho chúng tôi nhiều vấn đề. Họ ghi được 3 bàn thắng và xứng đáng giành chiến thắng. Chúng tôi đã không kiểm soát được thế trận và bị cuốn theo lối chơi của họ. Tôi chịu trách nhiệm về thất bại này. Chúng tôi còn trận lượt về và vẫn còn cơ hội, nhưng cứ chơi như trận này thì chúng tôi chẳng giành được gì cả.
But playing like tonight, we don't have to think about a chance.
Trong khi đó, huấn luyện viên Gasperini tỏ ra thận trọng dù Atalanta thắng đậm Liverpool ở trận lượt đi.
Toàn đội đã giành được một kết quả phi thường, chiến thắng trên sân khách là một chiến công tuyệt vời. Chúng tôi đã chơi trên một sân vận động lịch sử với một đội bóng vĩ đại. Chúng tôi thắng 3-0. Điều đó cho chúng tôi cơ hội tốt, nhưng vẫn còn một trận đấu nữa. Liverpool vẫn còn cơ hội. Tôi biết Liverpool sẽ không dừng lại. Nếu chúng tôi không cẩn thận, họ có thể lật ngược thế cờ. Chúng tôi cần tiếp tục nâng cao tinh thần chiến đấu.
Một đội bóng khác của bóng đá Anh là West Ham United cũng nhận thất bại 0-2 trong chuyến làm khách trên sân Bayer Leverkusen. Hai cầu thủ ghi bàn mang về chiến thắng cho đội chủ nhà là Jonas Hoffman và Victor Bonifé. Ở hai trận đấu còn lại, AC Milan thua AS Roma 0-1, còn Benfica vượt qua Marseille 2-1. Lượt trận tứ kết lượt về Europa League sẽ diễn ra vào rạng sáng ngày 19 tháng 4.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ chiều nắng, riêng khu vực Tây Bắc có nơi có nắng nóng, đêm có mưa phùn hơi, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều nắng, đêm nhiều mây có mưa phùn hơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều nắng, đêm có mưa phùn hơi, nhiệt độ từ 23 đến 32, có nơi trên 32 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông phùn hơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Tây Nguyên chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 35, có nơi trên 35 độ. Nam Bộ chiều có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Riêng miền Đông Nam Bộ có nơi trên 38 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3 đến cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3 đến cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3 đến cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3 đến cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 đến cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3 đến cấp 4.
Trước khi kết thúc chương trình thời sự trưa, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Để quản lý thị trường vàng trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động thực hiện kịp thời hiệu quả các giải pháp, công cụ điều hành thị trường vàng theo quy định để can thiệp kịp thời xử lý ngay tình trạng giá vàng miếng trong nước và giá vàng quốc tế chênh lệch ở mức cao, bảo đảm thị trường vàng hoạt động ổn định, lành mạnh, công khai, minh bạch và hiệu quả. Dự diễn đàn chính sách pháp luật thúc đẩy hợp tác đầu tư thương mại Việt Nam Trung Quốc diễn ra sáng nay tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các cơ quan hữu quan cần bám sát nhu cầu thực tế của nhân dân hai bên, kiến tạo môi trường kinh tế thuận lợi để các hoạt động xuất nhập khẩu, đầu tư kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu vực có thể tiến ra các thị trường quốc tế. Khắc phục những khó khăn về nước ngọt, Lữ đoàn Vận tải 659 thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tổ chức 3 tàu vận tải xuất phát từ thành phố Cần Thơ, vận chuyển gần 1.700 mét khối nước ngọt cùng các dụng cụ trữ nước để cấp miễn phí cho người dân một số địa phương tại tỉnh Cà Mau. Hoạt động này sẽ diễn ra đến hết mùa khô, tùy thuộc vào tình hình thời tiết, yêu cầu của các địa phương và nhu cầu sinh hoạt của người dân. Sáng nay, Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Philippines lần đầu tiên tham dự hội nghị thượng đỉnh ba bên. Sau hội nghị, các bên ra tuyên bố chung nhấn mạnh sự đồng thuận về một tầm nhìn chung và theo đuổi hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Chính phủ Mexico chính thức khởi kiện Ecuador lên Tòa án Công lý Quốc tế, đồng thời yêu cầu Liên Hợp Quốc đình chỉ tư cách thành viên của nước này. Căng thẳng giữa Mexico và Ecuador đã gia tăng kể từ cuối tuần trước khi lực lượng chức năng của Ecuador tấn công Đại sứ quán Mexico tại Quito để thực hiện việc bắt giữ cựu Phó Tổng thống Ecuador Jorge Glass. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Duy Quyền, Minh Châu, Thu Hòa, Nguyễn Hằng tổ chức biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Nguyễn Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.